Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin nói đôi điều về hộ niệm, cái chết, tống táng và siêu thoát. Khi tai nạn diễn ra với chị Tâm Đăng, thì chú Ngộ An đã báo cho chúng tôi biết. Lúc đó chúng tôi đang ở tại cái Ấn Độ, dẫn đoàn hành hương chiêm bái các Phật tích, và cũng đã hướng tâm cầu nguyện cho chị sớm được siêu thoát, rũ bỏ mọi chấp trước ở trên cõi đời. Cái chết tai nạn thường mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người thân thương nhất, bởi vì sức khỏe vẫn tốt, tuổi thọ vẫn đảm bảo, nghiệp vẫn còn, nhưng nghịch cảnh của việc đụng xe đó đã làm cho cái chết diễn ra ngoài thời gian dự kiến. Điều an ủi mà những người con Phật, đặc biệt là chồng, cha mẹ chồng, cha mẹ ruột và những người thân thương là khi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện đó, thì chị đã nhắm mắt. Điều đó cho thấy trong sự đột tử mà vẫn không có kèm theo bất kỳ một sự nuối tiếc nào. Chết thì ai cũng phải một lần trải qua, và hầu như cái chết chúng ta không có mặc cả, thương lượng được với quy luật vô thường. Dân gian thường nói câu là trời kêu ai nấy dạ, thì cái chết do Thượng Đế sắp đặt. Khi sự an bài đó đã được thiết lập, tất cả con người và có là động vật đó, theo các tôn giáo nhất thần và đa thần phải chạy theo cái lệnh điều khiển của Thượng Đế ra. Ai sống thọ, ai chết yểu, ai khỏe mạnh, ai bệnh tật, ai giàu sang, ai nghèo hèn, ai thuận lợi, ai khó khăn, vân vân, đều được những nhà tôn giáo học cho rằng đó nằm trong tầm tay của Thượng Đế. Phật giáo không chấp nhận quan điểm này và cho rằng là Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế chỉ là những ý niệm do thiếu trình độ khoa học, thiếu trình độ về nhân quả, thiếu kiến thức về bản chất sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, cộng với nỗi sợ hãi nên ta đã lầm nhận có một ông Thượng Đế thưởng phạt, sắp xếp, an bài. Trong kinh Đức Phật nói hoạn tử có đến vài ba chục trường hợp, và trường hợp nào cũng mang lại nỗi đau và sự tiếc nuối cho những người thân thương. Nhưng trong trường hợp của chị Tâm Đăng đó, chở mẹ đi chùa về, nghĩa là mới vừa hoàn tất một Phật sự, trạng thái và cái cảm nhận an lạc từ việc đi chùa vẫn còn những dư âm. Và do vậy khi tai nạn diễn ra đó, kéo dài thêm vài tiếng tại bệnh viện đó, thì cái dư âm đó là một cái cận tử nghiệp rất tích cực, giúp cho người đối diện với cái chết đó không cường điều hóa nỗi đau bị tai nạn do người khác uống rượu, điều khiển phương tiện giao thông sai gây ra. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, để trong nỗi buồn của sanh ly tử biệt á, ta có được một sự an ủi rằng là người vẫy tay chào với cuộc đời trong tình huống này đó đã nhẹ nhàng ra đi. Ông trời nếu có thì ông cũng phải trải qua quy luật sanh, già, bệnh và chết. Và nếu như ông trời được các tôn giáo cho rằng là có mặt trước sự có mặt của mọi thứ trên hành tinh này, thì đến bây giờ ông phải là già lắm rồi, hàng tỷ năm. Mà trên thực tế thì không ai sống được như vậy, cũng chưa ai trên hành tinh này sống quá 150 tuổi. Người già nhất hành tinh mới tắt thở ngày hôm qua ở tuổi 114. Bành tổ dân gian đồn với nhau là sống đến 800 năm, vì là lời đồn cho nên tính lịch sử là không có thật. Như vậy trong 100 năm của kiếp người đó, cái chết nó đã bắt đầu ươm mầm khi chúng ta có mạng sống. Và do vậy theo tinh thần Phật dạy đó, ta sống thật tốt thì cái chết diễn ra như thế nào không phải là chuyện quan trọng lắm. Khi có một cuộc đời sống tốt thì kết quả tất yếu cái chết diễn ra trong trạng thái nhẹ nhàng. Còn tai nạn trước cái chết đó là một chuyện khác. Cận tử nghiệp trong những giờ phút cuối của cuộc đời trở thành hoa tiêu, la bàn, bản đồ, lực phóng đưa người ra đi đó về cảnh giới có nghiệp tương thích. Cho nên trong nỗi đau của sanh ly tử biệt, chúng tôi rất mong chồng, cha mẹ và những người thân thương trong gia đình đó hãy có niềm an ủi và vui mừng, đó là người thân của mình ra đi trong trạng thái an lạc, nghĩa là nhắm mắt. Những hỗ trợ trong giờ phút cuối cuộc đời của những người thân đóng một vai trò rất quan trọng. Tất cả những buồn bã thỉnh thoảng có thể có những trách cứ về người gây tai nạn hoặc là tác nhân dẫn đến sự thương vong của người thân của chúng ta, đôi lúc là không có giá trị. Vì những giờ phút đó đó, cái quan trọng nhất là chúng ta phải tập trung lo cho người đối diện với cái chết, bởi vì họ cần có một sự chuẩn bị tâm lý rất là vững vàng. Có những trường hợp khi bị tai nạn, dù tai nạn thiên tai, tai nạn giao thông, tai nạn do chính con người tạo ra, tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thì cái thời gian tồn tại của người đó đó được tính bằng tích tắc, đôi lúc chỉ có vài ba phút, vài chục phút, vài ba tiếng, hoặc là một vài ngày. Rất may là chị Tâm Đăng có một người chồng là Phật tử tuần thành, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng cũng là những người hiểu đạo, cho nên việc hỗ trợ trong những giờ phút cuối đó được xem là quan trọng đó, đã được thực hiện. Cái đó trong Phật giáo gọi là hộ niệm. Hộ niệm nó có hai nội dung. Nội dung một á, là chúng ta hỗ trợ chánh niệm cho người chuẩn bị ra đi. Thường đối diện trước cái chết á, thì sự hoảng loạn về tinh thần làm cho người chuẩn bị chết hoảng loạn, sợ hãi, tiếc nuối, sầu lo. Và do đó nếu việc trút hơi thở cuối cùng trong trạng thái đó diễn ra thì cảnh giới tái sanh thỉnh thoảng sẽ là xấu. Vì đó là những người thân đó, chúng ta phải truyền năng lượng của thiền định và chánh niệm để cho người ra đi đó cảm thấy được an lòng. Không ai quá may mắn khi trút hơi thở cuối cùng bên giường có đủ những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Có người không thấy được mặt chồng hoặc vợ, có người không nhìn thấy được mặt cha mẹ, có người thì muốn thấy được đứa con nhưng đứa con đang ở phương xa, có người đó thì canh cánh những nỗi lo khi cái công trình mình đảm trách chưa được hoàn tất, hoặc căn nhà mái ấm hạnh phúc gia đình đó được mình gây dựng chưa kịp hoàn thành, hoặc là nhiều dự án, hoặc là nợ nần, hoặc là những cái kế hoạch mà hầu như đó đã phải bị đặt lại ở phía sau. Thì trạng thái tiếc nuối này đó dễ dàng dẫn đến tình trạng ức chế về tâm lý. Phản ứng ức chế về tâm lý thường tạo ra trạng thái mở mắt, mà mở mắt đó được hiểu là khó siêu. Khó siêu không có nghĩa là không siêu. Do đó việc hộ niệm tiếp tục được diễn ra để giúp cho người ra đi đó được ra đi một cách nhẹ nhàng. Nghĩa thứ hai đó là chúng ta nhắc nhở, niệm là nhắc nhở. Hộ tức là mình tạo một cái nguồn năng lực để nhắc nhở cho người ra đi đừng có tiếc nuối bất cứ một cái gì. Vì trong giai đoạn này sự tiếc nuối sẽ trở thành là sợi dây xích chói buộc cảnh giới tái sinh, làm cho diễn tiến tái sinh bị trở ngại. Thay vì đầu thai liền ngay lập tức trong vòng vài ba giây, một số người do tiếc nuối về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức, hận thù sẽ có thể bị lưu giữ lại trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết dưới hình thức là ma hoặc còn gọi là quỷ. Cũng xin nói thêm, trong văn học Phật giáo ma và quỷ là giống nhau, nhưng trong dân gian do ảnh hưởng của văn học ma, chuyện ma, phim ma, hư cấu về ma mà người ta đã phân loại ma thì hiền, quỷ thì dữ. Điều đó là không có thật. Ma quỷ không có thể hại được con người như các loại phim và văn học ma và quỷ đã mô tả, thường để lại rất nhiều nỗi ám ảnh, sợ hãi của người nghe và xem. Khi bị vướng kẹt trong sự tiếc nuối đó, thì thay vì trở thành một mầm sống mới trong một bào thai, một số người bị rơi rớt ở trong cảnh giới ngạ quỷ. Do vậy sự hộ niệm trong tình huống này giúp cho người ra đi đó nhớ lại rằng tôi là một Phật tử ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, có thực tập, và do vậy đó không nên tiếc nuối và bám vào thi thể bị tai nạn, bị bệnh tật hay là bị khổ đau. Và nhờ sự hộ niệm đó đó, người ra đi có thể nhớ và quên đi những nỗi sầu lo khác. Do đó sự hộ niệm đóng một vai trò trợ tiến rất tốt cho tất cả những người đang phải đối diện với cái chết. Một tình huống khác đó, thì chữ niệm được hiểu đồng nghĩa với chữ tụng, nghĩa là đọc thành lời. Những người thân trong gia đình có thể tùy theo pháp môn hành trì của người chuẩn bị chết. Nếu là một hành giả tịnh độ thì việc đọc tụng để hộ niệm phải là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, kinh A Di Đà để cho người ra đi đó cảm thấy được nhẹ nhàng, thư lắng, nghĩ rằng là mình được Đức Phật A Di Đà, thánh chúng ở Tây phương đang rộng lòng từ bi tiếp độ về Tây phương Cực Lạc. Thì sự hộ niệm đó được xem là thích hợp. Trên kết quả đó có thể dẫn đến sự tái sinh về cảnh giới an lành, hoặc là của con người, hoặc là ở cảnh giới của các đức Phật. Đọc thì cũng phải lưu ý, có những người bị lãng tai thì đọc nho nhỏ không có đủ để áp phê. Một trong những người làm công tác hộ niệm phải ngồi cạnh giường của người bệnh, bỏ qua hết mọi sự dòm gớm do tai nạn để lại những cái thương tật trên cơ thể, hoặc là những cái mùi xú quế có thể do một số chứng bệnh, và người bệnh không có cơ hội để tắm giặt hàng ngày, thì mới có thể có được một cái nguồn động lực và sức mạnh tâm linh để giúp cho người quá cố, chuẩn bị quá cố, có thể an tâm mà ra đi. Cho nên người đó phải kề sát tai người bệnh và niệm tụng một cách rõ ràng, chậm rãi. Đang khi niệm tụng thì người niệm tụng phải tập trung tinh thần ở mức độ cao nhất, không thể hiện sự bối rối, loạn động, tạp niệm, sợ hãi, bất an. Vì người làm công tác hộ niệm mà tâm còn bị dao động thì trường sinh học tâm linh tỏa ra từ người làm công tác này có thể trở thành một sự nhiễu sóng tâm của người đang nằm bệnh vốn đã yếu ớt và đang đối diện với quá nhiều sự sợ hãi. Cho nên theo chúng tôi, những ai mà tâm thường bị dao động, sợ hãi, cảm xúc mít ướt hay là cá sấu đấy, thì đừng nên tham gia các công tác hộ niệm, vì như thế có thể làm nhiễu sóng và tác động tiêu cực đến người đang cần những năng lượng hộ niệm tích cực. Do đó làm hộ niệm tốt thì ta phải có sự thực tập. Muốn thực tập thì phải có hiểu biết. Để hiểu biết thì chúng ta phải đọc kinh sách. Một điều cần lưu tâm đó là những cái lời đồn đãi trong dân gian thường không có cơ sở kinh điển Phật giáo, cho nên chúng ta đừng bám theo để không phải vướng kẹt vào những nỗi sợ hãi lo toan không cần thiết. Chẳng hạn như những lời đồn sau khi tắt hơi thở phải để 8 tiếng vì đụng vào cơ thể người chết sẽ khó được siêu. Chúng tôi khẳng định với quý vị rằng không có kinh điển nào nói thế. Từ kinh điển Pali gần 10.000 trang cho đến kinh điển A Hàm được dịch từ bản chữ Hán với số trang hơn khoảng 15%, cũng không hề có đoạn nào, ý nào nói thế. Cho đến các kinh điển Đại Thừa nhiều hơn số lượng kinh điển Pali và A Hàm cũng không hề có đề cập đến. Và lời đồn dân gian này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thiện chí của lời đồn là chấp nhận được. Họ lo đụng vào cơ thể người chuẩn bị chết sẽ sân hận vì tiếc nuối cơ thể này, và sự sân hận sẽ làm cho cảnh giới tái sanh trở nên ảm đạm. Thiện chí đó là tốt, nhưng mà niềm tin đó là mê tín, không có một cơ sở Phật học nào, lại cũng không hề có một cơ sở khoa học gì. Do vậy người Phật tử cứ phải tổ chức lễ tẩn liệm tùy theo sự thuận lợi của tất cả các thành viên trong gia đình. Ví dụ nếu như mình muốn chờ những người thân ở xa về đầy đủ trước khi liệm thì cứ thế mà chúng ta quản thời gian liệm, từ lúc chết cho đến lúc liệm có thể là 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. nếu các thành viên trong gia đình đã được đầy đủ và cái việc liên hệ đến dịch vụ công thọ mai táng cũng đã xong, thì sau 1-2 tiếng ta có thể tiến hành lễ tảng liệm theo tinh thần Phật dạy. Cũng xin nhắc lại tại đây, thời Đức Phật đó, thì không hề có dịch vụ mai táng, và cho đến thế kỷ thứ 21 này, tới khoảng 2600 năm trôi qua, tại Ấn Độ ngày nay dịch vụ mai táng cũng không có. Người chết đó thì chết rất là đơn giản, và thủ tục tống táng lại càng đơn giản hơn. Trung bình khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ, người chết được quấn bằng những cái loại vải màu trắng, có một số dân sang trọng đó thì phủ lên ngoài những lớp lụa là gấm vóc, đặt người chết lên hai thanh tre. Hai thanh tre đó được quấn bởi những loại vải bình thường. Một số thành viên nam trong gia đình vác và khiêng thi thể đến một nơi gần bờ sông, chắc khoảng 1/3 mét khối củi. Sau khi tưởng niệm trong vòng 2-3 phút, họ châm lửa để thiêu. Khoảng 3 tiếng sau, các tro cốt còn lại thả xuống sông, được xem là kết thúc. Không hề có cúng thất, không hề có làm đám, không hề có khóc lóc, không hề có mở cửa mã, không hề có tiếc nuối. Và do vậy sự sợ hãi khi đối diện trước cái chết đó, đối với người dân Ấn Độ hầu như không phải là vấn đề được bận tâm. Theo chúng tôi, phong tục tống tác như thế rất đơn giản và có hiệu quả tốt cho người tái sinh. Và thời Đức Phật, văn hóa tống táng của Phật giáo cũng đơn giản như thế thôi. Do đó dựa vào kinh để chúng ta hạn chế những mê tín dị đoan có nguồn gốc từ dân gian. Và từ kinh nghiệm thực tế đó, chúng ta có thể suy luận khi trút hơi thở cuối cuộc đời đó, mà người nào nhắm mắt thì được hiểu là trong vòng vài giây sự tái sanh đã được diễn ra rồi, chứ không phải chờ đến 7 tuần thất. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin chia sẻ thêm một vài thắc mắc của một Phật tử vừa gửi cho chúng tôi ngày hôm qua. Nội dung của những thắc mắc này nó có cùng cái bối cảnh về cái chết đột tử, giống như là chị Tâm Đăng, nên chúng tôi cũng xin đọc và chia sẻ. Con muốn hỏi thầy, làm sao biết được chồng con, một người theo Thiên Chúa giáo, chết đột tử bằng đột quỵ tim, có được siêu thoát hay không? Có thể đi tới chùa Việt Nam ở nơi gần con đang sống để làm lễ cầu siêu cho chồng vốn không có niềm tin về đạo Phật được hay không? Khi người khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo qua đời, thì lễ hộ niệm và cầu siêu của người Phật tử có tác dụng tâm lý tích cực gì cho người đó được hay không? Cũng xin nói thêm, chồng con chết một cách bất ngờ và khi chết đã mở mắt rất to, mà theo con hiểu tức là chưa chấp nhận cái chết. Vì vậy xin thầy hãy giải thích. Cái chết của người chồng trong câu hỏi vừa nêu mới diễn ra cách đây chưa được 1 tuần. Người vợ về thăm gia đình tại Việt Nam phải cấp tốc bay về Mỹ để làm lễ tống táng cho người chồng theo Thiên Chúa giáo. Và dĩ nhiên những người theo Thiên Chúa giáo thì có truyền thống tôn giáo rất mạnh, cho nên họ phải tổ chức lễ tống táng trong nhà thờ. Các nghi thức tảng liệm, cầu siêu và tiễn đưa người ra đi cũng được tổ chức bằng nghi thức của Thiên Chúa giáo. và dì là người vợ, cho nên á, việc quyết định gần như không thuộc về cái quyền ưu tiên. Gia đình chồng đã quyết định hết như thế. Sau khi chôn người chồng xong thì cô vợ cảm thấy rất là lo vì hiện tượng mở mắt của người chồng ngay lúc bị đột tử. Và bây giờ nếu phải làm lễ cầu siêu thì phải làm như thế nào? Trước nhất chúng ta phải thấy rất rõ là việc mở mắt là một thái độ tâm lý chưa chấp nhận cái chết. Sự không chấp nhận cái chết sẽ làm cho cảm giác tức trỗi dậy trong tâm trí của người ra đi, mà biểu hiện cụ thể nhất là mắt mở trừng trừng. Chúng ta có thể làm những cái khảo nghiệm thực tế. Nếu như một người nào đó không có mối quan hệ thân với người đang bị chết mở mắt, dùng bàn tay để vuốt mắt của người đó lại, mắt vẫn khép lại theo cái phản ứng tự nhiên là có sự hỗ trợ của bàn tay. Sau đó vài ba phút, có những trường hợp vài ba giây, mắt lại tiếp tục mở ra, rồi cứ tiếp tục làm động tác vuốt mắt lại thì mắt vẫn mở. Thì chúng ta biết là hương hồn của người mất đó vẫn đang còn bám víu trên cơ thể. Trong tình huống việc đụng vào thi thể đó nhiều lần cũng không hề làm cho người ra đi đó có cảm giác sân hận, bởi vì tâm thức của người ra đi trở nên sáng suốt, mạnh mẽ hơn là người còn sống. Vì còn sống á, chúng ta có tất cả là 6 giác quan, tâm thức phải chia đều cho 6 giác quan, giống như một căn nhà có 6 cánh cửa. Cánh cửa màu xanh nhìn từ bên ngoài, ánh sáng bật từ bên trong, ta có cảm giác cửa đó là cửa xanh. Cánh cửa đó màu hồng nhìn từ bên ngoài thì ánh sáng đó sẽ ửng màu hồng. Thì các giác quan chia phần của tâm thức, cho nên tâm thức của người còn sống bị bận rộn chuyện này, bị tập trung vào chuyện kia, cho nên cái mức độ cảm nhận được dòng cảm xúc và ý tưởng của người khác là khó. Đối với hương linh á, thì việc cảm nhận đó trực tiếp hơn, rõ ràng hơn, minh xác hơn. Do đó họ sẽ biết rõ những người thân đang đứng kề cạnh bên giường chết, làm những động tác rửa cơ thể để cho thân thể được suôn sẻ, không có nằm co quắp, thay quần áo mới để cho cơ thể không còn mùi xú uế và nhìn được đẹp hơn, rồi chuẩn bị chu đáo các thứ cho lễ tống táng, gần nhất là nhập liệm. Thì sự cảm nhận đó sẽ giúp cho họ cảm thấy được hài lòng, cho nên chậm trễ trong việc giúp cho người quá cố về áo quần và rửa ráy đó có thể làm cho một số người chưa chết á, xin lỗi, chết mà chưa siêu đó bị tức tối. Nhất là những cái loại đột tử mà để lại cái mùi xú uế ở trên cơ thể hoặc là bị xoáng ở trong người, thì việc làm vệ sinh cá nhân trong tình huống này cần phải được thực hiện ngay lập tức. Về phương diện Phật học, quý vị hãy an tâm rằng không có một trở ngại nào về tái sinh cho người ra đi. Cũng cần lưu ý thêm, mở mắt tức là chưa chấp nhận cái chết, sự tiếc nuối hay là tức tối vẫn đang còn diễn ra, nhưng cũng đừng vì thế mà quá sầu bi khổ u não. Chưa tái sinh không có nghĩa là không tái sinh. Do đó những người thân đó đang khi nhìn thấy người ra đi đó mở mắt trừng trừng thì phải lanh trí xem mối quan hệ gia đình ai là thân thương nhất để hỗ trợ cho người đó. Ví dụ như người ra đi là một người chồng thì vợ tâm đầu ý hợp được xem là mối quan tâm hàng đầu. Nếu người đó có con thơ dại
mà mỗi ngày cái tính trách nhiệm, tình thương yêu, chăm sóc, dìu dắt đó, được thực hiện thường xuyên, thì đang đối diện với cái chết đó, tình thương đó, nó có thể tạo ra một sợi dây quyến luyến với đứa con thơ này. Thì ta phải kề cận bên lỗ tai của người chuẩn bị chết, nói thật rõ rằng hãy an tâm, đứa con đó tên tuổi dày sẽ được những người thân trong gia đình chăm sóc, giống như anh hay là con đã từng là. Bằng mọi cách chúng ta phải tạo cái sự an tâm tuyệt đối cho người chuẩn bị ra đi. Đến lúc đó mà nếu người chuẩn bị chết chưa kịp viết di chúc, chưa kịp nói di chúc, thì chúng ta cũng đừng nên quá bận tâm về việc chia tài sản và thừa kế tài sản, mà làm loạn tâm của người cần có một tiến trình tái sinh an lạc. Nên tốt nhất là khi còn khỏe, những người nào có tài sản thì hãy làm di chúc trước. Di chúc đó nó có giá trị cho đến lúc nào ta thay đổi bằng di chúc mới. Và cho đến lúc nào người làm di chúc qua đời thì nó mới được đem ra để áp dụng. Cho đó làm sớm không có nghĩa là mình không có được quyền thay đổi. Cho đó cứ làm, rồi trong quá trình mình tiếp tục sống, thấy có những gì điều chỉnh thì ta có thể điều chỉnh kịp thời. Bằng không á, thì những gia tài, sự nghiệp, cái quyền thừa kế, ai thừa kế bao nhiêu phần trăm, ai thừa kế nhiều, người thừa kế ít, sẽ có thể làm cho người chết không an lòng. Mà không an lòng là rất khó siêu sinh. Do đó trong tình huống này đó, thì chúng tôi đề nghị người vợ có thể tổ chức một lễ cầu siêu tại nhà, thỉnh mời quý thầy, quý sư cô tới nơi cái chết diễn ra để làm lễ cầu siêu. Và dĩ nhiên đó là việc khác ngôn ngữ cũng không phải là một trở ngại lớn. Vấn đề là phải cần sự trợ giúp của người vợ. Người làm lễ cầu siêu đó có thể đọc bằng tiếng Việt và cần phải có một cái lời giải thích về ý nghĩa của lễ cầu siêu, những hướng dẫn cho hương linh đó không bám chấp vào thi thể, không bám chấp vào tình thương, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, sự tức tưởi, để có thể chấp nhận sự ra đi, nhờ đó được tái sinh sớm. Cho nên trọng tâm của lễ cầu siêu trong tình huống khác ngôn ngữ phải là nội dung và ý nghĩa của cầu siêu. Người vợ cần làm công tác thông dịch lại cho chồng mình nghe. Do đó trước khi lễ cầu siêu được diễn ra thì vị thầy hay sư cô làm lễ cầu siêu cần phải thuyết minh và hướng dẫn trong vòng 10 cho đến 20 phút. Sau đó người vợ dịch lại từng câu chữ một những điều gì chưa được rõ thì hỏi người hướng dẫn để dịch cho chính xác. Và tâm thành cũng như là sự quan tâm của người vợ sẽ làm cho hương linh chưa được siêu thoát đó, nhờ đó cảm thấy xúc động và lắng nghe. Việc lắng nghe có thể làm cho họ chưa kết thúc khóa lễ cầu siêu là đã được ra đi rồi. Cho nên nỗ lực là một khóa lễ ngay địa điểm cái chết diễn ra có cơ hội tốt hơn về phương diện hộ niệm so với làm ở bất cứ một địa điểm nào khác, dầu đó là ngôi chùa. Những tuần cúng thất thì tốt nhất nên tổ chức tại chùa, vì khi thỉnh mời hương linh về, nếu chưa được siêu, mỗi ngày nghe kinh, nội dung về vô ngã, vô thường, không chấp thi thể này là tôi không bị kẹt vào nó, không chấp vợ chồng con cái là sở hữu thân thương nhất của tôi, và do đó tôi có thể thoát ra khỏi những ràng buộc tình thân thương đó về phương diện luật pháp và dân sự. Không chấp gia tài, nhà cửa, sự nghiệp, tiếng thơm và mọi công trình là sở hữu của tôi, nhờ đó sự ra đi được nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thì nội dung của một khóa lễ cầu siêu chủ yếu là nằm ở các phương diện này. Cho nên chúng ta cứ phải tập trung cao, nhắm vào những cái mối gọi là người chết đó, có thể bị kẹt, để chúng ta tháo mở, chứ không phải người nào chúng ta cũng nói cùng một nội dung. Ví dụ như một người chết chưa từng có hôn nhân, không có sống vợ chồng với ai, thì cái quyến luyến về tình yêu vợ chồng là không có rồi, do đó con của họ lại càng không. Gia tài nếu người đó không có sự nghiệp gì thì cái sự tiếc nuối cũng đâu có. Thì ta dựa vào những cái tâm lý bối cảnh sự sống mà việc nhấn mạnh trong lời thuyết minh á sẽ phải tương thích với, thì nhờ đó người được hộ niệm á mới có thể nhẹ nhàng được ra đi, chứ không phải mình gặp hương linh nào cũng tụng bài kinh A Di Đà. Vì có nhiều người ta không thích Phật pháp và người ta cũng không thích Phật A Di Đà nếu người ta tu theo pháp môn khác. Cho nên hộ niệm phải đúng căn cơ của người ra đi thì lễ thực hiện mới được xem là có kết quả tốt. Nhưng mà không đó thì chỉ có những cái sự hỗ trợ rất là qua loa, cho tác dụng tâm lý sẽ không được nhiều lắm. Cho nên tốt nhất đó, là chúng ta phải phối hợp giữa gia đình và nhà chùa, để đang khi làm lễ cầu siêu đó, nhà chùa có thể nắm rõ được nguyên nhân của cái chết, tâm lý diễn ra trước cái chết, những mối quan ngại của người chết đối với những thành viên còn lại trong gia đình, thì việc cầu siêu sẽ có kết quả nhiều hơn. Do đó việc thực hiện lễ cầu siêu nên tiến hành càng sớm càng tốt, đừng chờ đến tuần thất chúng ta mới làm. Mỗi một tuần thất trong 7 tuần đó, được tiến hành tại các chùa chủ yếu là để phòng hờ trong tình huống người chết chưa được siêu thôi. Chứ mỗi một tích tắc trôi qua đó thì sự hộ niệm nó trở nên khó khăn hơn. Ở Việt Nam á, chúng ta có thói quen là cúng dường tre tăng cho người quá cố vào tuần thất cuối cùng, tức là 49 ngày. Theo chúng tôi như thế là quá chậm trễ. Do đó chúng ta nên thay đổi thói quen của việc hộ niệm. Thay vì đó mình tổ chức vào tuần lễ thứ 7 đối với văn hóa Phật giáo Việt Nam, tuần lễ thứ 5 đối với văn hóa Phật giáo miền Bắc, tuần lễ thứ 3 hầu như là các tỉnh thành đều có khuyên hướng làm, thì nên thực hiện ngay khi đang còn hoàng tại nhà hay là nhà tăng lễ. Việc làm như thế đó, nếu hương linh chưa được siêu mới có thể lắng nghe, cảm nhận, biết được các hoạt động Phật sự và những lời lạc về tâm linh là dành cho họ. Nhờ đó họ hài lòng và dễ dàng rũ bỏ được mọi sự chấp trước. Còn chậm thêm một tích tắc nào thì cái cơ hội phước báo cho người quá cố nó ngày càng xa dần. Và dĩ nhiên chỉ có những người thân quyến trực tiếp làm các cái lễ cúng dường đó hưởng trực tiếp thôi. Bởi vì nhân quả đó nó mang tính cách là trực tiếp, dĩ nhiên nó cũng có phần cộng hưởng. Và cộng hưởng trong tình huống mà một người đã được tái sinh rồi thì nó không bao nhiêu. Kinh Địa Cạn đưa ra một cái thông số tối đa là 1/7. 1/7 có nghĩa là rất ít chứ không có nhiều. Một câu hỏi khác: khi chồng tôi chết, đứa con trai chung của chúng tôi mới vừa được 7 tuổi, khi còn sống chung, chồng tôi muốn nhìn thấy con trai sau này lớn lên lấy vợ, chính ông là người sắp xếp lễ cưới, tặng quà cho con, hướng dẫn con nghề nghiệp để sống một đời sống ổn định và có một tương lai hạnh phúc. Nhưng khi chồng tôi chết thì tôi đang ở Việt Nam, và chồng tôi thì phải tức tưởi, mắt mở rất là to. Những ngày cuối đời, tôi và chồng tôi có những trục trặc trong cuộc sống hôn nhân, vì thói uống rượu của chồng, ăn uống vô độ của anh. Nhưng tôi biết đó là do stress và do công ăn việc làm và nhiều bế tắc khác. Một cái chết được báo trước vì chồng tôi bị cao huyết áp, uống thuốc quanh năm, đau nhức toàn cơ thể do lạm dụng sức khỏe và thể thao quá mức thời trẻ. Nhưng tôi không nghĩ rằng là chồng tôi đi sớm như vậy, và không ngờ cái chết vì tim đã làm cho chồng tôi không biểu hiện gì về tim mà chỉ đột quỵ mà thôi. Nhưng khi khám nghiệm cái chết thì chồng tôi chết một cách giống như mẹ chồng vào năm 73 tuổi, tức là chết đang khi ngủ. Vậy tôi xin hỏi là việc chết như thế có dễ dàng được siêu thoát hay không, và cần phải làm những điều hỗ trợ gì để người chết được ra đi nhẹ nhàng? Cái chết đột quỵ đó, nó có hàng trăm tình huống khác nhau và bao giờ cũng để lại cho chúng ta sự tiếc nuối. Cái tiếc nuối đó có thể làm cho người còn lại đó trỗi dậy những nỗi đau, tự hành hạ dần xé cảm xúc của mình. Ví dụ như người vợ trong lá thơ vừa được chia sẻ, ngày đêm dằn vặt từ Việt Nam suốt gần 21 giờ đồng hồ bay, ngồi trên máy bay thổn thất trái tim và đau nhói trong lòng, khóc buồn nhớ không ngủ được bất cứ một giây phút nào, về tới Hoa Kỳ và tiếp tục sầu bi khổ u não vì nghĩ rằng là do cái trục trặc trong quan hệ vợ chồng đó mà làm cho người chồng có những cái biểu hiện tiêu cực về lối sống, tức là tiêu thụ rượu chè. Rồi những ngày cuối của cuộc đời thì hai người đã chưa từng nói được những cái lời yêu thương nồng nàn cho nhau, mặc dầu khi mới thương nhau đó họ đã từng chia sẻ và gửi gắm cho nhau những trái tim yêu đương và sự trân trọng. Cái cảm giác đó làm cho người ta tự dặn chính mình. Trong tình huống cái chết thì việc tự dặn chính mình chỉ làm cho cái chết trở nên tồi tệ hơn thôi. Do đó người vợ hay là người chồng cần phải chuyển hóa cảm xúc, đừng tự hành hạ chính mình nữa, mà phải thấy rất rõ đó, mọi người chết đó, có nhân duyên, bên ngoài ta gọi là có số phận. Phật giáo thì không chấp nhận số phận. Nhân duyên thì có hai chiều, nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch. Có nhiều người bị cao huyết áp thậm chí đến 180 hay là 200 hoặc là tim yếu nhưng vẫn có thể tồn tại suốt 20 năm, tại vì nhờ là chấp nhận các dịch vụ y khoa và sống có thuốc hỗ trợ, có bác sĩ khám, thường xuyên đi tới các bệnh viện, ăn uống kiêng cữ, nghỉ ngơi thích hợp. Như vậy cái bệnh đó vẫn không kết liễu bạn sống sớm. Chứ đừng có nghĩ là số phận mình đã được an bài, chỉ tay ở đường mệnh đạo quá ngắn thì mình phải chết sớm. Có nhiều người đó, cái chỉ tay ngắn sủn mà có thể sống đến 70, mà nếu dựa vào chỉ tay thì họ chỉ sống tối đa là 40. Cho nên tin vào chỉ tay, tin vào năm tháng ngày giờ, tin vào bói toán coi chừng á là tiền mất tật mang. Do đó nghiệp có thể chuyển tùy theo cái hướng tích cực của tâm, và do đó mọi thứ có thể được làm mới. Những cái chết được báo trước có thể được kéo dài. Rất nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà nhờ sống tích cực, lạc quan, không sợ hãi, vẫn bình an và có thể kéo dài thêm vài ba năm là chuyện thường. Có một số người có thực tập hoặc là thiền hoặc là tịnh độ hoặc là mật tông, nhờ phước báo của nhiều đời cộng với những nỗ lực thực tập kiên trì có thể chuyển được nghiệp, làm cho cái chết được kết thúc và tuổi thọ có thể kéo dài thêm 10 năm là chuyện không phải quá khó khăn lắm. Do đó tức tối ở người chết, dằn vặt lương tâm ở người còn lại là hai trạng thái cảm xúc tiêu cực có thể làm cho sự tái sinh ở người chết tức tối khó khăn hơn. Do đó chúng ta chỉ cần đứng trước hương án của người ra đi và tâm niệm rằng nếu trong thời gian làm vợ chồng có những điều gì mà tôi hay là em làm cho anh hay là vợ không được hài lòng á, thì xin bỏ qua hết, hãy lấy cái lượng hải hà và những cái tình yêu ngọt ngào trong thời gian mới bắt đầu quen nhau để giữ làm một kỷ niệm đẹp. Còn tất cả những trục trặc, những điều không vui đó được xem như là khí carbonic, cần phải tống khứ ra khỏi dòng cảm xúc và đời sống của chúng ta. Chúng ta bày tỏ một lần duy nhất thôi, rồi chúng ta mong sự bình an đến cho người quá cố. Khóc lóc, than thở, hành hạ, trách móc bản thân mình đó, có thể làm cho người ra đi đó động lòng, xúc cảm. Và khi động lòng xúc cảm nhiều quá đó, được hiểu đồng nghĩa là sẽ bị kẹt lại trong tiến trình tái sinh. Cho nên ta phải thể hiện tình thương một cách đúng phương pháp, và những biểu hiện tích cực đó sẽ có thể giúp cho họ được nhẹ nhàng. Trong tình huống này, Kinh Địa Tạng gọi là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Nhìn chung đó, việc hộ niệm cần phải được tiến hành bởi những người có kinh nghiệm. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì hãy mời các ban hộ niệm ở các chùa có những thầy, những sư cô được huấn luyện về lĩnh vực đó, có kiến thức chuyên môn về công tác hộ niệm và có thể ứng biến rất là linh hoạt tùy theo tình huống của gia đình và bối cảnh của người ra đi để ta làm một cách có kết quả. Gần đây đó thì có rất nhiều các hoạt động hộ niệm tự phát ở các chùa, và cũng có một số hoạt động tự niệm tự phát từ những người Phật tử mà bản thân họ thì chưa từng trải qua những khóa huấn luyện, cô không biết cái kinh nghiệm phải làm thế nào, nhưng mà khi được mời gọi tham gia để làm lễ trợ niệm cho người khác là họ cứ mặc áo tràng để mà đi thôi. Thì các cái khóa hộ niệm đó thường kéo dài suốt 8 tháng, xin lỗi, suốt 8 giờ kể từ lúc tắt thở. Và họ theo dõi thì có những cái biểu hiện là cơ thể của người chết từ từ bắt đầu mềm trở lại, và họ thể hiện những cái niềm vui mừng vì biết rằng việc hộ niệm như thế là có kết quả. Theo chúng tôi, đó là niềm tin thiếu cơ sở kinh điển và thiếu cơ sở khoa học. Khi mới bắt đầu tắt thở, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các cơ quan trong cơ thể đã chết, lục tủ ngũ tạng gần như là không còn hoạt động nào hết. Cho nên một vài phút sau đó là cơ thể đó sẽ bị cứng và tái mét. Nhưng mà sau 3 tiếng trở đi, do vì chưa có liệm và đặt trong cái quan tài có những hỗ trợ hút mùi và khí như là trà, thì cơ thể bị oxy hóa. Tiến trình của oxy hóa từ tiếng thứ 3 cho đến tiếng thứ 5 làm cơ thể mềm nhũn ra, đó là chuyện bình thường. Gia đình của chúng tôi sát dách với dịch vụ mai táng Công Thọ, và từ nhỏ chúng tôi đã có cơ hội nhìn thấy. Từ lúc mà vào chùa đi đám tẩn liệm cho biết bao nhiêu trường hợp, cho thấy rất rõ là có nhiều gia đình họ có biết Phật pháp là gì đâu, cũng chẳng hề có một cái ban hộ niệm nào tới tụng niệm cầu nguyện gì đâu, mà cơ thể vẫn mềm ra nếu họ để trên 3 tiếng trở đi. Cũng có một số người do cái cấu trúc sinh học của cơ thể, đến tiếng thứ 5 cơ thể mới mềm ra. Cho nên đừng nên dựa vào cái việc hộ niệm suốt 8 tiếng mà nghĩ rằng người đó đã được siêu, người đó chưa được siêu. Tất cả những quan niệm đó được xem là mê tín dị đoan, vốn có thể làm cho chúng ta mừng hụt hoặc là lo sợ không đâu vào đâu. Có những chứng bệnh có thể kéo dài lâu hơn mới có thể làm cho cơ thể mềm nhũn thông qua tiến trình bị oxy hóa bình thường. thì cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng là người chết này chưa được siêu. Theo chúng tôi đó, cái dấu hiệu quan trọng nhất để chúng ta xác định người đó đã ra đi trong vòng một vài giây hay là đang còn lẳng khuất do tiếc nuối, đó là động tác nhắm hay là mở mắt. Và khi nãy chúng tôi cũng đã xác định, ngay cả trong tình huống mở mắt không có nghĩa là người đó vĩnh viễn không được tái sinh. Chúng ta hộ niệm tốt bằng cách là giúp cho người đó chấp nhận cái vô thường diễn ra đối với mình và kết cục là cái chết. Cái thứ hai, phải thừa nhận vô ngã để không đánh đồng thi thể này là chính mình, rồi tất cả những gì mình có là sở hữu của mình thì mới nhẹ nhàng ra đi. Đó là hai mối quan tâm, hai nội dung quan trọng nhất của tất cả các khóa lễ hộ niệm mà người làm công tác này cần phải ghi nhận và tập trung vào. Tụng quá nhiều mà không có hướng dẫn á, thì lệ lạc không cao. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cũng có rất nhiều người đó, khi còn sống mà chúng ta tụng chừng 2 tiếng là họ đã mệt rồi. Người tụng cũng mệt mà người nghe cũng mệt. Cho nên tụng nhiều chưa chắc là tốt, ta tụng vừa phải. Một khóa học đó, một tiết người ta cơ cấu ở nước ngoài là 50 phút, ở Việt Nam mình thỉnh thoảng là 45 phút là vừa. Sau đó người ta cho nghỉ khoảng 5-10 phút để bộ não được làm mới, cái giờ sau mới tiếp thu được tốt. Còn bây giờ mình tụng suốt 8 tiếng như vậy chưa chắc đã tốt đâu. Cái gì cũng phải có thời gian để hấp thu, để suy nghĩ, để nghiền ngẫm. Nếu chúng ta tụng một bộ kinh, chẳng hạn như kinh Địa Tạng, ngay lúc mà mới vừa tắt thở cho đến lúc hết đó, thì nhanh nhất cũng phải là 6 tiếng thôi. Tụng vừa phải đó, cũng phải là 6 tiếng. Người tụng là mệt đừ, mà người chết nghe cũng mệt luôn, nếu họ chưa siêu. Vì đó ta tụng ít, hướng dẫn nhiều mới có giá trị. Hơn nữa có nhiều người đó không tin Phật, mình lại mình tụng họ còn săn lên nữa. Họ nghe những cái gì mà họ không thích là họ không vui đâu. Do đó có những lúc á, ta đến hộ niệm với tư cách là một người thăm bệnh thôi, chia sẻ, hỏi han, quan tâm, nói nhẹ nhàng mà nói có chiều sâu để giúp cho người kia hiểu, nhận ra được vấn đề, chứ không phải hãy nhiệt tình tới gõ mõ tụng kinh trì chú là người chết được siêu. Nhiều khi ta không thích mà mình cứ nhồi nhét riết người ta phiền não, mà ta phiền não rồi ta bắt đính với Tam Bảo nè. Có rất nhiều cụ già sợ chết vì chưa chấp nhận cái chết. Con cháu mời quý thầy quý sư cô đến, họ gặp là họ phát tài, tôi đâu có thỉnh mấy ông tới cầu siêu, tôi đâu muốn chết. Mà ráng mà làm nữa là cả hai đều bị trở ngại. Người tụng thì bị phiền não, mà người chết thì lại không vui, bất kính với Tam Bảo, tội nghiệp lại càng gia tăng. Cho nên đó, phải có kiến thức về hộ niệm thì mới có thể hộ niệm có kết quả. Tức là làm sao cho họ an tâm, được xem là đạt yêu cầu. Một câu hỏi khác. Khi chết đó, thì chồng tôi đang ở công ty, vừa mới nói chuyện xong với một đồng nghiệp, rồi anh còn cho biết là làm xong hết tháng này anh sẽ nghỉ để chuyển giao qua một công việc khác khả quan hơn, lương bổng cao hơn, tốt hơn. Nhưng không ngờ đó, vừa quay lưng đi, chồng tôi đã bật lưng ra sau và chết không kịp nhắm mắt. Thì những cái chết tức tử như thế đó không có gì để biểu hiện rằng là người đó không được siêu. Có nhiều người chết trong giấc ngủ, có nhiều người chết đang lúc ngồi, có nhiều người chết đang lúc đứng, có người đang đi cái ngã quỳ xuống chết. Thì dầu là bị đột quỵ bằng các hình thức đột tử khác nhau, thì việc mà xác định siêu hay không siêu nó không nằm ở chỗ là chết ngay lập tức hay là chết một cách từ từ hay là chết trong trạng thái thực vật, mà chốt lại đó vẫn là yếu tố nhắm mắt hay là mở mắt ra. Yếu tố này mặc dù kinh điển không đề cập đến, nhưng mà về phương diện khoa học á, chúng ta có thể chấp nhận được là vào ban đêm đó, Những người nào mà còn có những mối lo toan, những suy nghĩ trần trọc băn khoăn, thì dầu cho có nhắm mắt đó, giấc ngủ vẫn khó diễn ra. Và thông thường là họ mở mắt trao tráo thôi, mắt rất là tỉnh, vì nhãn thức đó, có mối quan hệ trực tiếp với thần kinh trung ương. Cho nên khi mà thần kinh trung ương hoạt động đó, thì con mắt khó mà ngủ được. Do đó khi ngủ đó, thì người ta phải hỗ trợ bằng cách là tắt đèn, để cho ánh sáng quang học đó, không có tác động vào con mắt và con ngươi. Nhờ đó cái sự an thần thư giãn được diễn ra, thì lúc đó hỗ trợ cho giấc ngủ được thư thái. Ở trên máy bay đó, hoặc là những bến xe, thường người ta bán cái dụng cụ là bịt mắt, để cho đang khi ở những nơi đèn vẫn được bật sáng, thì giấc ngủ vẫn có thể được diễn ra. Như vậy khi giấc ngủ được diễn ra đó, thì con mắt được xem là đã tạm thời ngưng nghỉ hoạt động, thì bộ não mới giảm bớt các hoạt động. Còn con mắt còn hoạt động thì bộ não được xem là hoạt động gấp đôi. Như vậy khi chết mà chưa nhắm mắt thì cái tác động của tâm thức vẫn đang còn hiện hữu. Do vậy chúng ta có thể tin là người đó chưa được ra đi. Và chưa được ra đi đó, thì chúng ta phải tìm hiểu coi cái sự liên tiếp của người này đang nằm ở cái gì. Có thể có một đứa con rê, có thể đó có một người bầu nhí, có thể có một gia tài két xù, có thể có vàng bạc chôn ở chỗ nào đó, có thể đó là có người khác đang thiếu nợ mà chưa kịp đòi, có thể là đang mắc nợ người khác hứa trả mà chưa kịp trả, có thể là lo lắng thương tưởng cha mẹ, có thể là đang đau đáu trong lòng về mối quan tâm với vợ hay chồng hoặc là những đứa con, có thể là tình thương đối với những đứa em ruột thịt bị tật quyền không có khả năng tự mình cứu giúp, vân vân và vân vân. Những cái mối quan tâm đó có thể là một trở ngại vật rất là lớn. Và chúng ta phải xác định rõ như thế này: khi còn sống đó, thì cái tính trách nhiệm tình thương yêu được xem là tình người và có giá trị hạnh phúc chừng nào, thì khi cái chết diễn ra ta phải hiểu đó là một trở ngại vật lớn chừng ấy. Và do đó cảnh giới của chết và sống phải được khác nhau. Cho nên khi đối diện với cái chết, ta phải rũ bỏ hết mọi trách nhiệm: trách nhiệm pháp luật, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Người nào đeo mang mọi trách nhiệm trước cái chết được hiểu đồng nghĩa là gây rắc rối cho sự tái sanh của bản thân. Bởi vì chúng ta chết rồi chứ không giải quyết được gì nữa hết, hãy để những người còn lại giải quyết thôi. Do đó khi còn sống, chuyện gì ta có thể giải quyết được thì đừng có nắn ná chần chừ. Giải quyết rồi đó thì tâm mình được an. Và đây cũng chính là chủ trương hiện tại lạc trú, là sống an lạc trong từng phút giây hiện tại. Quá khứ hãy khép nó lại với chuyện đã qua, ta dùng ổ khóa khóa lại hết và chuyển qua tâm, đừng để cho sự tiếc nuối bị dướng dính hay là hướng về. Thì làm được như thế đó thì cái việc hộ niệm á sẽ có thể có những tác dụng rất là tích cực cho người chết. Một câu hỏi khác cũng xin nói thêm: tôi sinh năm 1974, mạng con cọp mà theo dân gian Việt Nam thường gọi là cao số. Tôi đang tự dằn vặt mình rằng có lẽ là do mình cao số cho nên chồng mình mới chết sớm phải không? Con trở nên hụt hẳn, mất phương hướng trong cuộc sống, quá đau khổ và không biết phải làm gì. Đây là một quan niệm mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học và kinh điển. Dữ liệu của lời chia sẻ cho chúng ta biết đó, người chồng bị chết đột quỵ do chứng bệnh tim, cao huyết áp, và hàng ngày đó do vì bị stress anh ta lại uống rượu để giải sầu. Rượu là bạn của tử thần, rượu là tác nhân chính làm cho tim và cao huyết áp dẫn đến cái sự đột quỵ. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được cái nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ dẫn đến cái chết đột tử rồi. Nguyên nhân chính là bệnh tim và cao huyết áp, nguyên nhân hỗ trợ và xúc tác đó là do uống rượu. rồi hủy hoại sức khỏe, có lối sống tiêu cực, cho nên làm cho cái chết diễn ra nhanh chóng hơn. Chứ không hề có liên hệ gì đến tuổi của người hôn phối, là tuổi con cọp hay là con sư tử hay là con voi hay là con bồ cạp, bất cứ là con gì cũng có không ăn chung gì cả. Do vì mê tín dị đoan mà nền văn hóa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đã làm cho biết bao nhiêu chị em phụ nữ sanh vào tuổi con cọp phải khổ. Thì có chuyện gì xảy ra thì không chịu phân tích nguyên nhân, thì đổ lỗi cho người còn lại là không nên. Ở đây thì gia đình chồng là thầy Thiên Chúa giáo rồi, họ có niềm tin này họ đâu có đổ lỗi. Còn cái niềm tin này không phải của Phật giáo mà của Nho giáo, nhưng mà những người Phật tử mê tín là cứ bám theo nó và sống với nó, cho nên làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật. Do đó không nên tự dằn vặt chính mình. Trong lời tự sự cũng đã có dùng một câu: cái chết đã được báo trước. Bác sĩ đã báo rồi, bị bệnh tim, bị cao huyết áp mà không kiên cử, không làm việc nghỉ ngơi thể thao thích hợp thì chết sớm. Người ta đã báo trước rồi, mà mình cứ làm liều, ngày nào cũng uống 2-3 lít rượu làm sao mà không chết được. Thì cái chết này hoàn toàn không liên hệ gì đến tuổi của người hôn phối. Và tương tự, chúng ta cũng đừng nên có những cái niềm tin mê tín rằng là chết vào năm tháng ngày giờ xui, giờ vào những cái cung xấu thì con cháu và người còn lại làm ăn ngóc đầu không lên, mất tương lai, gia đình ly tán. Tất cả những điều đó là lệ thuộc vào lối sống của các thành viên chứ không liên hệ gì đến người chết. Và rất nhiều người mê tín cứ đổ thừa. Đổ thừa nó là gia đình bị trùng cặc, có lẽ là do cái chết của ông bà. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng tuổi 55 đang mắc nợ ngân hàng là 300 tỷ. Mỗi tháng phải đóng cái tiền lãi là mấy trăm triệu. Vì họ gọi là đánh giá thị trường không có được chuẩn. Nhập áo quần á ở phía Trung Quốc về quá nhiều. Trong giai đoạn bị khủng hoảng tài chính này đó, hàng bị dội. Sau thời gian mẫu mã mới nó ra thì hàng đó trở thành là hàng ứ, bán không được, phải bán giá rẻ một phân nửa so với lúc mua, rồi tiền thuế má, tiền vận chuyển, rồi nhiều cái dịch vụ khác nữa, đã làm cho trong vòng 2 năm á họ đã trở thành là một con nợ lớn. Thì căn nhà của họ đó trị giá là khoảng 10 tỷ. Thì bây giờ đó họ muốn bán, người ta trả chỉ có 6 tỷ thôi. Rồi tiếc nuối, rẻ quá không bán. Mà cứ như thế là trong vòng 1 năm á là cái tiền nợ ngân hàng lên thành 10 tỷ, rồi bán cái căn nhà cũng không ăn chung gì. Thì họ mới tới nói rằng là đi coi thầy bói. Thầy bói nói là do gì á, là cha chồng chết vào cái ngày cung ly, tức là cung xấu, cho nên là con cháu ly tán, gia tài sự nghiệp tổn thất, bây giờ phải làm cái lễ là yếm cho cái kỵ đó không có ảnh hưởng đến những thành viên còn lại. Chúng tôi cho rằng đó là một cái niềm tin sai, cần phải được điều chỉnh. Những niềm tin mê tín dựa vào phong thủy rồi tâm tháng ngày giờ của Trung Hoa và các tôn giáo nhất thần đa thần nói chung đó, phá hoại hạnh phúc gia đình của con người rất là nhiều. Cha mẹ mình chết có trường hợp là vài chục năm mà vẫn chưa được yên với cái niềm tin mê tín của mình. Có nhiều người nếu mà chưa siêu đó, mà biết được những người thân quy trách nhiệm cho cái khổ đau trong gia đình là do mình đó, thì họ tức dữ lắm. Mà cái tức đó không có cơ hội để giải quan, cái tức đó nó gia tăng gấp đôi. Cho nên rất nhiều người phạm tội bất hiếu, một trong năm tội ngũ nghịch, mà quả xấu của nó rất là nặng, chỉ vì do mê tín dị đoan thôi. Ai đã từng làm cha mẹ thì thấy rất rõ rằng là cái mối quan tâm và thương con cháu của mình là lớn biết chừng nào. Kinh Du Lan Đức Phật dạy: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cập. Mô tả về cái trạng thái, thái độ sống của người cha người mẹ trong những hoàn cảnh lực bất tòng tâm, khổ quá, nghèo quá mà muốn lo cho tương lai của con, cho nên đôi lúc phải vi phạm luật pháp. những chuyện đó là có thật. Huống hồ là trong những gia đình mà phát triển tốt về kinh tế, có một cái quá trình nhà gia giáo tốt, đời sống chuẩn mực tốt, thì mối quan tâm chăm sóc của cha mẹ dành cho con cháu lại càng tốt hơn nữa. Có lý do gì mà sau khi chết ông bà cha mẹ lại đi là hành hạ con cháu của mình? Vô lý, không có thể tin được, không có logic được. Ngay cả trong trường hợp cha và một đứa con nào đó là kẻ thù của nhau, thì khi chết thì người cha cũng sẵn lòng tha thứ cho đứa con. Có thể đứa con không tha thứ cho cha, nhưng mà cha là rộng lượng hơn, người mẹ cũng thế. Cho nên nếu chưa được siêu thì hương hồn của ông bà cha mẹ sẽ đeo bám gia đình để bảo hộ gia đình, mà trên thực tế là không bảo hộ được, vì nhân quả của mỗi người mỗi khác, không giúp đỡ được vì không có tay chân, không có ngôn ngữ, không có phương tiện được thực hiện, chỉ thể hiện sự quan tâm bằng tâm thôi. Cho nên nỗi khổ đau của người chưa siêu trong việc mà giúp đỡ là rất lớn. Do đó đó là người Phật tử khi mà mình đối trước với hương án của ông bà gia tiên, đừng bao giờ cầu nguyện mong ông bà về phù hộ cho chúng con, như thế là bất hiếu. Ông bà mà về phù hộ nghĩa là ông bà chưa siêu, mà chưa siêu nghĩa là tồn tại tiếp tục trong cảnh giới ngạ quỷ mà thấy Đức Phật là khổ vô cùng. Còn là con thảo cháu hiền, bằng mọi giá, bằng mọi cách làm sao cho ông bà được siêu sớm càng tốt, chứ không nên ích kỷ cho bản thân mình, phò hộ cho mình. Cái sống đúng luật, đúng đạo đức, đúng nhân quả, có trí tuệ, có phương pháp, có tinh tấn, có kiên nhẫn, có đạo đức, nói theo Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Nhã, thì có gì đâu phải sợ. Chính ta sắp xếp cái tương lai hạnh phúc của mình, và những phước nghiệp này sẽ trở thành là vệ sĩ hoặc là hộ pháp thực tế cho chúng ta, chứ không cần ai bảo hộ mình cả. Chứ phải điều chỉnh nhận thức bằng niềm tin và Phật pháp, để không còn nỗi sợ hãi, lo toan, quy trích, đổ thừa ông bà tổ tiên hay là những người quá cố ở trong gia đình. Cũng có một trường hợp, cái đây vài tháng có một người tới nói là: thầy ơi, cái ngày mà ba tôi chết á, tôi không có coi giờ, vì gia đình chúng tôi là vô thần, cho nên cứ tùy thuận để được cho hoàng ở trong nhà nhà mai táng của nhà nước cấp cao. Rồi vì cái nhà tang lễ đó là có giới hạn, cho nên phải chờ khi nào trống thì mới được vào, trong thời gian đó để nhà xác. Bây giờ sau khi lễ tống táng xong á, chưa được 6 tháng thì một người thân trong gia đình lại bị chết nữa. Bây giờ tôi sợ quá đi coi thầy đó, thì các thầy mới nói rằng là do vì chết vào cái giờ ngày trùng tang, cho nên làm thế nào để giải. Đến một số nơi chuyên về giải trùng tang họ đòi đến vài 30 triệu, mà gia đình tôi nghèo quá, thế làm sao mà làm được, mong thầy có cách gì để giúp đỡ. Thì chúng tôi mới giải thích với họ như thế này: cái việc chết của người sau á, không có liên hệ gì đến cái chết của người đi trước. Ở trong phần lớn các tình huống, chỉ có một vài những tình huống nhỏ như thế này, ví dụ là vợ chồng của nhau tâm đầu ý hợp, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, một người đi trước đã làm cho người còn lại cảm thấy buồn quá, và cái sự tuyệt vọng làm cho người đó không còn muốn sống nữa, quên ăn, bỏ ngủ, trầm tư, đến độ là kiệt sức mà chết. Thì cái đó là do tình thương quyến luyến tạo ra, chứ không phải là do người chết tạo ra cái chết trùng. Còn những trường hợp còn lại đó là do hoàn cảnh, rồi sức khỏe là chính. Chúng tôi mới hỏi tiếp: vậy cái người chết trong vòng 6 tháng đó có bị chứng bệnh gì không? Thì gia đình nó đồng loạt trả lời là ung thư gan và ung thư bao tử. Thì chúng tôi mới nói là ung thư gan và bao tử đó, người cha đó nếu không có chết thì người này cũng chết thôi. Cái đó là cái quy luật, bệnh đến giai đoạn cuối là phải chết. Mà trong kinh Đức Phật đã nói rồi, không thể độ được một người mà các quả xấu đã đến lúc chín mùi. Quả xấu đây bao gồm nhiều thứ: quả một cái hành động bất thiện, hay là quả của chứng bệnh ở giai đoạn cuối. Thì dầu cho có bác sĩ giỏi, rồi bệnh viện hay, phương tiện y khoa tiên tiến,
thì người đó vẫn phải vẫy tay chào với cuộc đời. Như vậy cái chết đó nó mang tính cách quy luật nhân quả của sức khỏe cơ thể, có liên hệ gì đến cái người chết trước đâu. Phần lớn chúng ta không chịu phân tích nguyên nhân của cái chết, rồi đổ thừa đổ lỗi cho người chết trước, làm cho họ bị hàm oan. Và đó là những cái nghiệp rất nặng. Cho nên có nhiều người nói tại sao tôi suốt đời làm việc tốt, không có làm gì phiền hà ai, mà đi đâu cũng bị hàm oan. Lúc mình nghĩ oan bị bể mê tới gì đâu, mình đâu có hiểu. Thì đến lúc nào đó mình cũng bị người ta du oan giới hòa. Cho nên là người tu học Phật đó, chúng ta phải xóa bỏ mê tín, không để cho những niềm tin thiếu cơ sở khoa học, thiếu nhân quả, có gốc gác từ các tôn giáo khác ảnh hưởng đến đời sống nhận thức và lối sống của chúng ta. Vấn đề là những người con Phật, chúng ta phải đối diện trước sự thật. Người chết đã chết rồi, khóc lóc, thở than, trách cứ không làm cho người chết sống lại. Cho nên tốt nhất hãy đầu tư làm đúng theo luật, đúng theo lời Phật dạy trong kinh. Lễ tang đó phải tổ chức đơn giản và đặt nặng về vấn đề hộ niệm. Hộ niệm chứ không phải là tụng niệm nha. Hộ niệm tức là có những lúc mình phải nói để nhắc cho người đó nhớ rằng họ là Phật tử, để họ không có phải tiếc nuối. Chứ trong kinh không có dạy là phải ngồi tụng kinh tóc 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 tóc, tụng mà giống như máy bay chạy thì không có lợi lạc gì. Do đó đừng nên thỉnh quá nhiều chùa đến làm lễ cầu siêu cho một người quá cố. Một ngày tụng chừng 2 thờ, một thời sáng một thời chiều tối là đủ, là quá đủ rồi. Và trước khi tụng kinh á, thân bằng quyến thuộc nên thỉnh mấy thầy quý sư cô đến làm lễ đó cho một bài pháp ngắn. Có nhiều thành viên trong gia đình bình thường đâu có tin Phật, mà nhờ vào cái lễ tang đó họ mới chăm chú lắng nghe, vì họ sợ chết lây lan đến họ mà. Cho nên hướng dẫn cái gì họ cũng nghe theo trên đó. Nếu mà cái vị mà thuyết giảng đó có kinh nghiệm và được chu cấp những cái thông tin về gia đình, thì cái việc thuyết pháp nó sẽ đi đúng vào ngay trong cái tim đen của các thành viên, làm cho họ bội phục. Và khi bội phục rồi thì sau 7 tuần thất họ sẽ trở thành Phật tử. Như vậy là nhân cái việc độ tử chúng ta phải độ sinh, đó là điều tốt hơn nhiều, đỡ tốn kém. Chứ bây giờ quý vị thỉnh nhiều chùa quá, mặc dù chùa thì không có ai yêu cầu tạ lễ, nhưng mà theo thói quen người nào không tạ lễ thì họ cảm thấy áy náy. Cho nên thỉnh 10 chùa là phải tạ lễ 10 chùa, thỉnh 100 chùa là phải tốn tiền tạ lễ cho 100 chùa, nghèo luôn. Rồi nhiều người bài vẽ cúng dường quá nhiều, sao có lễ tang người ta sợ không dám đến chùa nữa. Cái đó phải khéo, làm đúng cách, đỡ tốn tiền, hiệu quả cao. Mà muốn như thế thì ta phải hiểu coi cái vướng mắt của người ra đi là gì. Ta làm lễ đúng với cái vướng mắt đó thì kết quả sẽ có mặt liền ngay lập tức. Thì hôm nay là ngày tổ chức tuần thất thứ 7 của chị Tâm Đăng, một Phật tử tuần thành. Và gia đình đó, đều là những người Phật tử đã gắn bó với rất nhiều ngôi chùa tại Bà Rịa và Vũng Tàu nói chung. Cho tôi trước nhất là chia sẻ những nỗi buồn mà gia đình đã phải gánh chịu trong 49 ngày qua. Và sau đó cũng rất kính mong anh Hiền, người chồng và cũng là người bạn đạo của chị Tâm Đăng, hãy có những niềm vui với những người an ủi rằng là cái chết diễn ra đó, nhắm mắt, tức là đã được siêu thoát. Và sau khi chết thì để lại các viên xá lệ. Thì như vậy đó là chúng ta nên mừng và đổi cái thái độ chia buồn thành là chia vui, chúc mừng á. Chết và giảng sanh Tây Phương mà đi chia buồn, chẳng lẽ Tây Phương là một cái nơi khổ đau hay sao mà phải chia buồn. Do đó cái quan niệm dân gian á, rồi lúc nó ngược lại với tinh thần Phật Pháp nhiều lắm. Mà chúng ta quen rồi, quen thành cửa miệng rồi cứ đi cái lại chia buồn thôi. Rồi có nhiều người là mít ước đó lại chia buồn cái là khóc đứt nở, than vãn ngắn dài. Người ta đã khổ rồi mà tới mình truyền thêm cái nỗi khổ nữa thì mệt lắm. Lúc đó chỉ có đến nhắc nhở những lời Phật dạy. Bởi vì đôi lúc trong cái khổ đau đó người ta lại quên đi. Nhắc như thế được xem một hộ niệm chứ không nhất thiết phải tụng kinh đó. Làm được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. cầu nguyện cho hương linh sớm vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thăng bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, sống hộ trì Tam Bảo để an vui và hạnh phúc ở ngay cõi đời này. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.